SBS Việt ngữ.
Thằng ngất thằng giáp đâu rồi? Chết hết rồi mẹ. Thằng ngất thằng giáp đâu rồi? Trời ơi, mới rõ ràng đi ngủ trên cái trọi làm ăn gì đó mà. Đêm nào ăn trộm nó cũng rình nhà, mà đêm nay là tối trời. Tụi bay không lo tức trên chừng mà ngủ cho dữ. Nghe tao dặn nè. Nghe không? Nghe thì hãy ngoái hai cái lỗ tai. Mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng mày kia thiên giác đêm nay đang dỗ về uống mấy chén hơi say. Bay canh chừng cho tao ngủ đến sáng mai. Và sáng mai rồi con nghĩ chưa, mày còn phải lau nhà. Dạ lau nhà xong con nghĩ chưa, mày còn phải quét giường. Quét có xong rồi vừa chắc có tới giờ cơm ăn xong rồi con ngủ một thôi chứ. Mày phải lo cho nước còn thằng này kia tuổi hơi khô, vậy chắc tới cơm chiều chẳng ngủ bù mà cũng chẳng có cơm trưa. Vô lấy hết đồ của tao rồi sao? Vậy rồi thức, rồi canh, rồi quét, rồi lau. Vậy ăn cùng với hơi cô à, gánh nước à, nấu à, cơm. Chẳng nghĩ chưa chỉ một bữa cơm chiều. Hết đêm nay chắc chắn là đem trôn.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một trích đoạn trong Nghêu Sò Ốc Hến do nghệ sĩ Giang Châu thủ vai Trùm Sò trình diễn. Thế nhưng đoạn vừa rồi là do ông độc thoại, ông vừa đóng vai Trùm Sò và ông vừa hát luôn lời của hai nhân vật Ất Giáp. Bởi vì những cái bản Nghêu Sò Ốc Hến mà hiện có ở trên mạng thì âm thanh nó rất xấu, cho nên Mai Hoa không thể đưa tới quý vị được. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Giang Châu với vai diễn để đời Trùm Sò vừa qua đời vào ngày 8 tháng 5 tại nhà riêng ở quận Tân Phú ở Sài Gòn sau thời gian bị bệnh thoái hóa não, di chứng từ lần đột quỵ vào năm 2017. Nghệ sĩ Giang Châu sinh năm 1952 tại Bến Tre, tên thật là Trần Ngọc Châu. Những thông tin trên trang Cải Lương Việt chia sẻ nghệ sĩ Giang Châu vốn là con nhà nông ở miền Tây, thời nhỏ thì chỉ biết đi chăn trâu, chăn bò, lội ruộng và mần lúa. Năm 15-16 tuổi, Giang Châu đi làm tài công và được ông chủ tàu biết đờn dạy cho ca bài bản cải lương. Giang Châu lúc đó được khen là có giọng ca hay như Minh Cảnh. Nhân một lần lên hát một bài vọng cổ giúp vui khi đội văn nghệ quê nhà đang trình diễn, Giang Châu được nhận vô đội văn nghệ này. Và không lâu sau đó, Giang Châu trốn nhà theo gánh hát Phước Châu, lang bạt kỳ hồ qua nhiều gánh hát nhỏ khác nhau. Nhờ có làng hơi ca dài thì đến năm 1968, Giang Châu đầu quân vào đoàn cải lương đại bang là đoàn Hương Mùa Thu và bắt đầu được phân vai phụ trong những vở tuồng nổi tiếng của đoàn như là Gánh Cỏ Sông Hàn, Hai Chiều Ly Biệt, Con Cò Trắng, Tiếng Súng Một Giờ Khuya. Và tại đây, Giang Châu lập gia đình cùng với cô Đào Ngọc Hiền cùng đoàn.
Nãy giờ, kính thưa quý vị khán giả, quý bà con cô bác, đáng lẽ là Giang Châu đến sớm lắm, nhưng mà bởi vì đang có gặp một cái người quen. Mà người quen này là cái người thân nhất, đó là cái người yêu. Mà bây giờ người ta đã có chồng rồi, là tôi đã có vợ rồi. Tự nhiên tới cái bùng binh Phú Lâm gặp thấy nó đứng đó, tôi không biết làm gì, thấy dẫn con theo nữa. Đó. Cho nên tôi mới, dạ, con mời ghé vô trong quán ngồi uống cà phê nó hơi lâu. Dạ, hôm đó là với, bây giờ các bạn cứ tưởng là Giang Châu sẽ ca cái bài hài. Nhưng bây giờ Giang Châu ca cái bài buồn bởi vì mới gặp người yêu. Cho bài ca được mang tên là Gặp Lại Cố Nhân.
Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau, đứa không còn ngày vui hôm nào. Giờ em vui bước bên này, còn tôi lòng vẫn chưa phai. mối tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa say mộng một ngày nên duyên. Đời anh sương gió gian nan, đời em lùa gẫm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa. Tình đã lý tan thì tôi mỗi kẻ mỗi nơi mỗi người một ngã. Chuyện tình năm cũ thôi hãy quên đi, còn nhắc làm chi cho thêm buồn thêm khổ thêm nhớ thêm thương sầu hận chi thêm dài. Tưởng ta vĩnh viễn nhau trọn cái quãng cái đường mòn, ai tôi chia cho đôi mình còn
là trích đoạn Gặp lại cố nhân của Giang Châu hát tại đám tiệc của một người bạn vào năm 1999. Thì qua đó quý vị cũng thấy rằng là cái sự dễ thương của nghệ sĩ Giang Châu trong một cái lát cắt đời thường qua cái bài trình diễn tại một cái bữa vui cũng rất là đời thường của bạn bè. Sau tháng 4 năm 1975 thì đoàn Hương Mùa Thu nghỉ hát, Giang Châu và vợ rời đoàn Sóng Trôi Nổi, rồi sau đó quay lại nghề nhập vào đoàn Sài Gòn 2 rồi Sài Gòn 1. Tại đoàn Sài Gòn 1, Giang Châu đã làm nên tên tuổi của mình, hay đúng hơn, Giang Châu đã đưa một nhân vật trong vở diễn trở thành một hình tượng trong đời sống hàng ngày. Từ một hình tượng nghệ thuật, trùm sò của Giang Châu đã bước thẳng ra đời sống dân gian, đó là vai trùm sò. Trong vở Ngao Sò Phến, đây là một vở cải lương dựa trên tuồng tích dân gian cùng tên, được hai nghệ sĩ lừng lẫy trong sân khấu cải lương miền Nam, đó là nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu, tức là ông Năm Châu, viết tuồng và nghệ sĩ Ba Vân, đạo diễn cho đoàn cải lương Sài Gòn 1. Như phần đầu Mô Hoa giới thiệu tới quý vị thì với lối hát chân chất, tỉnh rụi, linh hoạt cộng với lối hài nhấn nhá nhựa nhựa, nghệ sĩ Giang Châu đã giật vai trùm sò dành riêng cho mình mà sau này khó có ai có thể đánh đổ được hình tượng trùm sò của Giang Châu. Khán giả xem một nhân vật nhà giàu keo kiệt, bần tiện hà khắc vừa tức cười, vừa thương cho cái sự ăn mắm hút giỏi của ông nhà giàu. Và sâu xa đằng sau đó người ta thấy con người cùng khổ quá, khi có chút của ăn của để thì họ trở nên bệnh hoạn. Và bài học đằng sau đó nữa, đó là bòn tro đãi trấu cho con chó gấu nó ăn, như là câu hát dân gian người ta nói. Và ông trùm sò keo kiệt bòn rút của gia nhân nghèo thì bị trộm lấy hết vòng vàng, những thứ đồ quý giá của ông. Đến khi ông kêu quan lại bị quan tham hành sự bất công, coi như mất cả chì lẫn chài. Vai trùm sò đã trở thành khuôn mẫu cho nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này học hỏi. Và cho đến nay, chưa có ai vượt qua được vai diễn này của Giang Châu. Có nhiều nghệ sĩ với những vai diễn để đời khác nhau đã ghi ấn tên tuổi của mình. Khi mà nói đến vai diễn đó thì người ta nghĩ tới tên người nghệ sĩ đó, hoặc ngược lại. Như là nói đến Thanh Nga, khán giả nhớ ngay tới Trương Trắc trong Tiếng Trống Mê Linh, Kim Cương và Bà Bảy Nam trong Lá Sầu Riêng, hay Diệp Lan vai Hội Đồng Thăng trong Đời Cơ Lụ của soạn giả Trần Hữu Trang, hoặc Ngọc Dào vai Bảy Cán Vá trong vở diễn cùng tên. Nhưng với Giang Châu, với vai Trùm Sò trong Nghêu Sò Ốc Hến đã tiến lên một bậc. Ông không chỉ ghi dấu ấn tên tuổi và vai diễn mà còn đưa nhân vật này trở thành một biểu tượng dân gian, một thành ngữ, một sự liên tưởng và ví von trong câu chuyện hàng ngày của người dân. Khi nói về một sự tằng tiện hay hà tiện hay là ai kêu kiệt quá, như là mày trùm sò quá đi, hay nói rằng ông đó hay bà đó trùm sò quá, và trùm sò đã trở thành tính từ và trở thành thành ngữ trong những câu nói hàng ngày của người ta.
Trời ơi, nó nói nghe mà nó đâu có nghe. Nó nhậu sai, nó ngủ mẹ hết trơn. Trời ơi, chừng nó nghe chó sủa rổ thức dậy thì trời ơi, quần áo vàng dập tiền bạc nó lấy sạch hết trơn. Trời ơi, bao nhiêu năm làm trùm tôi chỉ dơ dép được có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ nó lấy sạch rồi đấy, tôi sẽ nghèo mạt rệp như hồi xưa làm chồng. Sau đó tôi mới đi tìm thủ phạm đến nhà tiệm tới, gặp cái quan nữ đồn giang, tôi bắt chuyện lên quan huyện, mà không biết cha quan huyện này giải xử cái cách gì. Và thấy thì hết hẹo qua hẹo lại, giải chịu không nổi vậy. Giả sử kiểu gì mà quần áo vàng dòng tiền bạc là tịch thu hết, còn kêu lễ cổ nè trùm sò đánh 30 hèo. Trời ơi, tôi vậy mà 30 hèo tôi chịu đâu có nổi. Tôi bị giả đòi chết vậy mà không biết ông ngồi đến cao có nhìn thấy sao. Và nó chết thì kệ mẹ nó, lễ cổ đè trùm sò đánh 30 hèo nữa. Tôi mới lồm còn mà vậy, chưa chết quan ơi, chưa chết quan ơi. Quan ơi, đáng lý là sò đã chết thiệt rồi, nhưng mà suy nghĩ nếu lỡ chết rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai. Góp không ai thu, nên mong nghe tiếng quát lạc của quát hồn sò dỗi vàng trở lại. Vì thương xác sò phải quằn quại ghi 30 ngọn đôi ác hại, mà chẳng chút nương tay. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhũn như trái dừa. Gà chín rụt nứt da đổ hộp, nó ra bay hết rồi ăn uống gì được nữa.
Vào năm 2017, trong một lần chạy xe ngoài đường thì nghệ sĩ Giang Châu bị tai biến té ngã, người quen phát hiện đưa đi cấp cứu. Và từ đó là ông đã phải ngồi xe lăn để di chuyển. Và di chứng của lần tai biến này đã khiến cho não bị thoái hóa và ông mất vào ngày 8 tháng 5 là do di chứng từ cái lần tai biến này. Trong vòng một tuần lễ của đầu tháng 5 đã có 3 nghệ sĩ ra đi, đó là nghệ sĩ Lê Bình, đạo diễn Thành Trí và nghệ sĩ Giang Châu. Nghệ sĩ Lê Bình được nhiều người biết đến với những vai diễn nghèo khổ. Ông cũng là tác giả của một số vở kịch như là Tình Cần trên sân khấu Idicaf. Lê Bình mất ngày 1 tháng 5 sau một thời gian chống chọi với ung thư phổi. Còn đạo diễn Thành Trí là một đạo diễn từ Bắc vào, và ông cũng là thầy của một số nghệ sĩ như là nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Đào hoặc Quang Minh. Quay lại với nghệ sĩ Giang Châu, nhớ tới ông, nhớ đến vai Trùm Sò để đời mà ông đã để cho chúng ta. Xin cùng Mai Hoa thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ với người nghệ sĩ trong cuộc đời của mình để lại cho chúng ta một vai diễn, một nhân vật trở thành thành ngữ trong câu chuyện hàng ngày của người dân. Vâng, ngày cuối tuần đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Quan ơi, đáng lý là sò đã chết thiệt rồi, nhưng mà suy nghĩ nếu lỡ chết rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thu, nên mong nghe tiếng quát lạc của quán hồn sò dỗi vàng trở lại. Vì thương xác sò phải quằn quại đi ba chục ngọn đôi ác hại mà chẳng chút nương tay. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhũn như trái dừa. Được nữa. Trời ơi, vậy mà chẳng chút xót thương, đã đập cho nó bầm dập như tương đi, bị người ta bỏ bên đường. Thôi ông ơi, đừng nói nữa đi, đấy tôi lộn mà nấu chè. Kỳ này nấu chè như gan, nghĩ thiệt là tức. Lời tục nói quả ông sai, khi thương thì cái ấu nó cũng tròn, khi ghét cái bồ hòn nó cũng miếu. Phải chi mà sò có được cặp mày lá liễu béo ớt, dao đôi mắt long lanh trữ tình, miệng cười xinh xinh dầm môi mộng thắm. Tìm ông sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đối hoài thương hại. Là dễ làm sao gụng đổ mồi xót con mắt, dắt dài ra nước bòn cho đại nấu ăn mắm hút giỏi. Có chính quan đang kiếm thêm một quan nữa cho chẳng chục, cho nào phải là bóc là hốt là nưỡng của ai đâu. Nhờ ta điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không này cứng khổ, thức khuya dậy sớm ăn uống qua loa, mà tiền công thì thật nhẹ. Nhờ bạc 12 tôi cho gia nhân đất không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới thích là thiếu thật ra. Tạo nhà tạo đất vì tiền, ngủ không yên giấc hãy đêm nghe cho thật là đã bất loạn tâm mở thần.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.